và cái lòng tin nó sẽ đưa mình thành cái đạo khó hành, nhưng chúng ta không có. Đấy là cái vấn đề đó, mà chính vì vậy nên người Phật tử nó trở nên nhiều cái sai biệt lắm. Tại vì người Phật tử chỉ có học về kiến thức, mà cái trí huệ trong đạo Phật mình học không nổi. Bởi vì trí huệ trong đạo Phật nó cần phải có sự tư duy của từ lòng tin. Trong ngũ căn của đạo Phật nó tín căn là đầu tiên hết, ngũ lực nó tín lực đầu tiên hết. Nhưng mà chúng ta có cái lòng tin đó, thế nên người Phật tử nó trình độ nó bất nhất. Tất cả mọi thầy đều đồng ý nhau một điều, mà cái mà khó nói nhất trong đạo Phật đó là trước một đám đông Phật tử. Bởi vì cụ già thì khác, giới trẻ khác, mà có nhiều người có đọc sách của ít thì là nghĩ khác, có nhiều người đó thì là chưa biết gì hết thì lại nghe một cách khác. Nó tứ tung hỗn độn ở trong một đám Phật tử như vậy, nó không có một cái lòng tin để thống nhất, nó không có một cái lòng tin để mà lắng nghe cùng một cái Phật pháp, trong khi các tôn giáo khác nó có cái đó. Thì thế này là có lẽ là bởi vì cái đạo Phật nó đặt nặng trí huệ nhất, nhưng khổ nỗi cái này trí huệ khó vô cùng, dễ thì chúng ta phát được. Thế nên người Phật tử cứ suy luận riết đó thì nó thành ra như thế. Nhiều lúc rằng là đại đa số người Phật tử mà không biết gì hết mà trở về đạo Phật mà như tôi biết đó, là bởi vì nghe một cái điều hay ở trong đạo Phật, chứ không phải do vì tin vào Đức Phật là năng lực vô biên, hay là tin vào cảnh giới chư Phật là vô biên vô lượng, và hơn hết tất cả chúng ta chưa có cái lòng tin đó. Chúng ta chưa có cái lòng tin là Đức Phật là vạn năng, nhưng mà người Thiên Chúa ta tin chắc là thực tế là như vậy. Chúng ta chưa có lòng tin là cực lạc thế giới là một cái gì bất khả tư nghị. Thành ra chính ở chỗ đó nên khó hướng dẫn người Phật tử lắm. Rồi người Phật tử mới cứ đòi hỏi theo cái ý thích của mình. Người này thấy cái lý này hay thì đòi hỏi theo cái đó, người kia thấy cái lý kia hay đòi hỏi theo cái đó. Rồi nhiều khi thí dụ người nào thấy cái lý của thiền hay đòi hỏi thiền. Mà trong đạo Phật thì cũng có chuyên môn phải chứ, nhiều thầy họ đâu chuyên môn thiền. Thế nên mình không có nghe được cái gì ngoài cái thiền. Nhưng nếu mình có một cái lòng tin căn bản chung á, mình có thể nghe được mọi Phật pháp, và do đó mình có thể hiểu thấu rõ cái đạo Phật hơn, mà mình đúng với lại một cái tư cách của người Phật tử hơn. Mà do đó nên người Phật tử mình nó hỗn tạp lắm. 80% dân Việt Nam nó là Phật tử nhưng mà nó không có thống nhất được. Và nhất là một khi mà gặp giới Phật tử trí thức nữa, thì mấy người đó thì thực ra nhiều khi họ chỉ có là đạo Phật bởi vì trong nhà theo đạo Phật thôi, chứ chẳng biết gì về đạo Phật hết. Rồi về sau này lớn lên đi học có trí thức về nó thì mới nhận ra là mình là đạo Phật. Thì lúc đó muốn biết về đạo Phật thì mới đi tìm mua sách đọc. Thành ra nó vào đạo Phật một cái cách nó vào ngang ngang vậy đó, nó không vào từ cái căn bản lòng tin. Rồi nhiều vị đọc ca ngợi đạo Phật lắm, ca ngợi triết lý đạo Phật lắm, nhưng mà đặt ra những cái vấn đề không tin đạo Phật. Nếu không tin có tịnh độ, không tin là Phật chiếu hào quang, không tin những cái đó, không tin gì hết á. Có nhiều vị á thì lại học theo khoa học á thì có thể tin, nhưng mà tin nó lại thành cách lệch lạc, là nói theo cái lối khoa học, hay là nó lộn sàn ẩu trong đó hết á. Thì nhiều khi tôi đi nhiều, tôi đi các nơi thì cũng đụng chạm nhiều giới, thì tôi thấy nó lộn sàn ẩu hết, mà nói chung là không có một cái gì chung để kết hợp lại được. Nhưng cái chung đó là cái lòng tin. Chúng ta không phát triển cái đó. Mỗi người chỉ có nhiều khi tin theo đạo Phật vì cái tình cảm của cha mẹ. Cha mẹ mình theo đạo Phật, giờ đây tôi theo đạo Phật. Rồi vì mình trí thức nên cứ mua sách cao mà đọc, rồi hiểu không tới nơi đến chỗ thì cũng cho là mình hiểu đúng. Sau đó vì vậy nên thực ra nó không có ích lợi gì cho đạo pháp, mà cũng không ích lợi gì cho nhau hết. Và nếu mà chúng ta muốn đi con đường trí huệ để thế vào cái lòng tin á, thực sự phải đi con đường đại thừa. Mà muốn đi theo con đường đại thừa thì thực sự chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm. Còn người Phật tử chưa bao giờ được học về Bồ Đề Tâm và chưa bao giờ được khuyến khích phát Bồ Đề Tâm hết. Bởi vì chúng ta hay đòi hỏi những cái mà nó cứ đáp ứng thực ra cái đạo Phật đó, nó không có, không phải cái gì cần thiết phải nghĩa là chen chân tìm cái chỗ nào trong thế gian này. Cái bằng chứng là cái tinh thần của đạo Phật từ thời Đức Phật cho đến ngày nay, đạo Phật không bao giờ mà cố gắng tìm cách nghĩ âm mưu làm sao mà cho cái đạo Phật của mình nó phải có một chỗ đứng vững mạnh ở trong cái xã hội, mà đạo Phật cứ sống tự nhiên với cái tâm đạo, suy tư về tâm đạo thôi. Mà đạo Phật còn đến ngày nay phát triển rộng rãi, đâu có chết đâu mà sợ. Nên những vị nào mà cứ nghĩ là phải làm thì xây dựng một cái xã hội nào, đạo Phật nào đó ở trong xã hội, đừng có nên mà làm không được, đừng có nên buồn. Đạo Phật bao nhiêu ngàn năm nên là không có chết đâu. Các vị đi truyền giáo của đạo Phật cũng vậy, vừa truyền giáo mà vừa ẩn, cứ không có phải đi tuyên truyền, không có như là Tin Lành là cứ phải in đầy sách hết ở chỗ nào, cứ rúi vào đâu. Đạo Phật không nghĩ chuyện đó, nhưng mà luôn luôn tìm phải thanh lọc tinh thần của mình và đem cái đạo đó đến cho người khác. Thì cái người Phật tử ngày nay chúng ta cũng đừng có bị lệch lạc tinh thần nữa, đừng có hành đạo với cái tinh thần Thiên Chúa Giáo hay là tinh thần Tin Lành Jehovah này, nó đừng có hành động như vậy. Quý vị không cần phải suy nghĩ lọc cái gì để cho thị sĩ nhìn thấy, thị sĩ biết đi. Quý vị cứ tự thanh tịnh cái tâm quý vị đi, quý vị cứ hành đúng cái đạo Phật đi, quý vị sẽ thấy cái ảnh hưởng của nó tự động nó tới, đúng xả tự nhiên hương. Đừng có mưu tính lọc một cái khối, cái cục gì hình tướng đó mà mình tưởng mình làm được việc đạo. Thế là người Phật tử ngày nay, nếu mình không có đúng cái tinh thần của đạo Phật mình đó, thì mình xây dựng cái kia làm chi? Mình giúp được gì cho người ngoại quốc khi mà cái tinh thần của mình chưa có? Rồi lại có một số người trí thức ngày nay á, theo đạo Phật là vì sao vậy? Y như một phong trào vậy. Vì mình thấy người ngoại quốc theo đạo Phật, cái đó là một cái tức cười vô cùng. Ông thầy tôi có nói điều đó, khi mà trước khi tôi đi khỏi nước Việt Nam, ông bảo là người Việt mình á, người Á Châu mình á, thua người Âu Châu á cả 100 năm về khoa học. Nhưng cái người Âu Châu nó thua mình cả 100 năm về tinh thần đạo lý. Nhưng mà ngày nay mình ra thì mình chỉ lo nhìn người Âu Châu thôi. Họ làm gì mình làm theo, họ làm gì mình làm theo. Có nhiều cái của chính mình á, mà mình cũng chờ họ làm trước thì mình mới làm theo sau. Thành ra cái vấn đề đó là cái mà phải nói là mình không có suy nghĩ kỹ. Thực sự ra mình có một cổ báu, nhưng mà mình cứ đợi bao giờ cái người khác người ta quý á, thì mình biết quý. Còn hàng ngày á, thì mình dục à, mình dục đó. Thành ra vì vậy á, nên đó là những cái tâm trạng và những cái suy nghĩ, cái gì mà nó thường xảy ra trong cái người mà Việt tại hải ngoại á. Nên cái gì phải nhìn kỹ lại, mình cứ lo cho mình trước đi. Tự động, nếu mà mình hành đạo được, tự động người ta sẽ thấy, người ta sẽ biết à. Và thực sự như vậy đó, nếu mà mình không đem một cái thực để mà có thể giúp người ta hay truyền cho người ta, thì như vậy là mình chỉ làm một việc giả dối thôi. Nếu mà mình chưa có thực cái tinh thần đạo Phật, mình chưa có phát triển được đó, thì dĩ nhiên là mình truyền gì cho người ta đấy. Dĩ nhiên mình phải khịa ra, mình phải nói ra một cái cách nào đó, mình phải nói ra cái gì đó mà thực ra mình chưa có hành được. Thành ra có một cái ông anh tôi á, ông bảo là có một ông giáo sư người Mỹ, ông nói là sau khi tiếp xúc với lại Phật giáo Việt Nam mình á, ông Phật tử Việt Nam, đúng là trong đạo Phật có nhiều cái hay lắm, mà ông đó là người Thiên Chúa, mà ông công nhận hay hơn Thiên Chúa, nhưng mà Thiên Chúa nó thấp hơn, nó nông cạn hơn, nhưng mà nó tin tưởng cái gì nó làm cái đấy, tin vào Chúa, tin thượng đế mà nó làm cái hành vi, cái hành động hàng ngày, sống đời sống hàng ngày của nó theo cái lòng tin đó. Còn mà chứ tại sao đạo Phật của các anh á có nhiều cái hay lắm mà người Phật tử cũng bao giờ thấy làm hết. Đáng anh cũng hỏi cái gì, nhưng mà thí dụ như là lý vô ngã, nhưng mà Thiên Chúa có cái vô ngã đó. Nhưng mà tại sao tôi không thấy người Phật tử nào hành vô ngã hết, người Phật tử nào đùa ngon cũng thấy sân si hết? Thì cái đó cũng một phần đó là bởi vì mình không có cái lòng tin căn bản, nó thiếu cái chỗ đó, và do đó nên mình dễ bị tham sân si nó bùng lên. Và đó cũng là cái chỗ mà có thể nói là ví dụ người Phật tử bên Lào đó, họ có cái lòng tin hơn mình, họ có một cái căn bản hơn. Thế nên một ông thầy, một ông sư sãi bên Lào đó, ông có một cái lỗi lầm gì đó thì cái người Lào nhiều khi họ cũng chỉ im lìm thôi. Còn cái người Việt mình nó thiếu cái tin để nó giúp phục đó, nên nhiều khi nó phát sinh phiền não rất nhiều, và nó tạo ra nhiều cái scandal, rồi nó tạo ra nhiều cái phiền nhiễu, rồi sân hận nó cứ thế mà nó bùng cháy lên. Và trong khi ông thầy thì ông đâu phải làm chuyện gì, đâu phải tranh giành giành giật quyền lợi của thế gian gì đâu, mà có lắm lúc cái sân hận nó bùng lên đến mức độ như là mình chỉ muốn hủy diệt cả cái ông thầy lẫn cái ngôi chùa đó. Mà thực ra những người đó cũng là những người Phật tử. Thành ra chúng ta cứ nhận thức như vậy á, để mà mình bắt đầu biết suy nghĩ cho nó gọi là tránh tư duy hơn. Quý vị Phật tử cố gắng để mà từ từ chúng ta mới vào đạo, chứ không vào đạo được á thì không mở trí huệ được và không có hưởng được cái lợi lạc của đạo. Thì đến đây coi như chúng ta có thể tạm ngưng. Và chiều nay thì thầy Thiện Huệ sẽ bắt đầu bài học Bồ Đề Tâm gì đó, pháp Bồ Đề Tâm. Mà nếu mà lỡ mà thầy lại có phát bệnh gì nữa thì thôi, có lẽ tôi cũng phải làm hết cái kênh này. Tại vì giờ thì thầy thì cũng như là nó nổi ngứa, nó ngứa đến người.
Chúng ta tiếp tục. Thì bài kinh của chúng ta có thiếu mất một bài kệ số 6. Từ số 5 cái nhảy số 7, thiếu số 6. Cái này do cô Diệu Tràm đánh máy thiếu. Thì bài kệ số 6 đó là nếu quý vị nào muốn chép thì ghi vào luôn. Giờ tôi xin đọc. Hoặc bậc tức là có bậc, hoặc bậc sâu rộng học trí huệ. Biên bản hay là để lát nữa biên đi, cuối giờ học biên, sau giờ học nè. Vâng, biên giờ thì hơi mất thì giờ chút. Hả? Thôi để một lát nữa thì ghi lên đây. Ghi đây rồi ghi xong. Chúng ta tiếp tục bài kệ số 32. Xưa có Câu Kali Tỳ Khưu. Đây là một vị tỳ khưu tên là Câu Kali. Do một lời ác chửi tăng chúng, còn đọa Bát Đầu Ma Địa Ngục. Bát Đầu Ma là tên của một loại địa ngục. Lưỡi bị cày xẻ ngàn vạn khúc. Thì Bát Đầu Ma, chữ Bát Đầu Ma nó có nghĩa là hoa sen hồng. Đây là một trong 8 cái địa ngục gọi là địa ngục lạnh. Thì cái lạnh nó đến cái mức độ là cả cái cơ thể, cả cái thân thể của con người của mình nó nứt ra. Nó nứt ra và nó có thể nói là nó nở ra thành giống như là cái đóa hoa sen hồng. Thì Bát Đầu Ma địa ngục là như vậy. Còn cái vị tỳ kheo Câu Kali này thì trong kinh nói là đó là một đệ tử của Đề Bà Đạt Đa. Ông ta vì ác kiến nên mắng chửi tăng chúng, thành ra bị cái quả báo là đọa vào Bát Đầu Ma địa ngục. Cũng có đệ tử Phật Ca Diếp tức là vào thời Đức Phật Ca Diếp, có một vị đệ tử của Phật Ca Diếp hủy báng vô lượng người thế gian, do ác nghiệp ấy chịu tật hình, lại thêm địa ngục cầy lưỡi khổ. Thì cái vị này là đệ tử Phật Ca Diếp, không phải hủy báng tăng chúng, mà chỉ hủy báng các người thế gian, kêu là, có thể nói là cho là vô minh, mà chửi báng một cách sân hận đó. Mà cũng phải chịu sinh vào địa ngục. Địa ngục này giống như địa ngục Bát Đầu Ma, có nghĩa là trong đó lưỡi của mình nó bị kéo dài ra và bị lấy cái cày mà cày trên lưỡi như vậy. Đó là những cái địa ngục để trừng trị những cái ác nghiệp của khẩu. Thì Sa Môn ôm hận chửi người ta, còn chịu vô lượng khẩu nghiệp báo, huống chi không giới hàng bạch y chửi tăng mà khỏi đọa ác đạo. Với kệ này nói rằng là đó đệ tử Phật Ca Diếp với ngài Câu Kali là tỳ khưu, là người đi tu á, mà ôm cái tức giận trong mình để chửi mắng người khác, cũng còn phải chịu các cái nghiệp báo về khẩu nhiều đến mức vô lượng như vậy, thì huống gì mình là người không có giới, thuộc hàng bạch y. Bạch y là chỉ cho những người còn tại gia, nên thường thì nói bạch y cư sĩ. Không giới ở đây có nghĩa là không có cái giới của người xuất gia, tức là 10 giới của Sa Di và 250 giới của tỳ khưu. Mình có những giới đó mà mình chửi tăng thì làm sao khỏi đọa được vào ác đạo. Nên mới kết luận rằng, cho nên người trí không nên chửi cho đến cỏ cây và ngói gạch, huống chửi thanh tịnh xuất gia nhân, tập hạnh lìa dục thiện pháp vậy. Tức là nếu người trí thì mình cho đến cỏ cây với ngói gạch cũng không nên mắng chửi một cách sân hận, thì huống gì cái người ta đã xuất gia, đã theo hạnh thanh tịnh rồi, người ta đang còn tập cái hạnh lìa dục, cái thiện pháp lìa dục đó, thì đừng có nên mắng chửi bằng cách nào đi chăng nữa. Thành ra chúng ta đừng có nên mắng chửi đối với cỏ cây gì nữa, ngói gạch. Thì dĩ nhiên chữ mắng chửi ở đây có nghĩa là với cái tâm sân hận. Trong đạo Phật thì nói về mọi vấn đề á, thì khi đi vào chi tiết cũng đều có phân biệt ra. Nếu chúng ta nói đùa, nói giỡn với một cái tâm vui vẻ thôi, thì đó không phải là một cái lỗi nặng. Đó nhiều khi nó như là một cái tính chất đùa vui, nhất là người thân nữa, những bạn bè thân, anh em hay là bố mẹ đối với con cái, thì cái đó nó không có phải là cái gì ác khẩu ác nghiệp hết. Nhưng nếu mà với tâm sân hận thì lúc bây giờ nó mới có, hoặc là cái tâm khinh mạn, mình khinh chê một người nào rồi mình chửi bới cái đó, thì lúc đó nó mới thành ra là cái ác khẩu cái ác nghiệp. Thì đó là nói tóm, đến đây thì tóm lược lại là mình không nên mắng chửi. Thì có lẽ tôi nghĩ ở đây chưa có từng ai mà mắng chửi các sa môn hết á, các vị tỳ kheo, các vị bậc thầy hết. Có thể lý luận, tranh luận, hoặc chúng ta có thể bàn cãi, đặt vấn đề, nói qua nói lại gì với thầy, thì cái đó nó không phải là vấn đề ác khẩu, ác nghiệp hay là chửi mắng. Thì nhưng mà chúng ta cần phải ghi nhớ những điều nói ở đây. Một điều nữa là dù rằng mình không có nói những cái lời ác, nhưng mà đừng có nên bao giờ ôm hận, dứt khoát tuyệt đối là như vậy. Nếu quý vị nào mà có làm việc chung với lại các thầy mà có không vừa ý, có không gì á, mà cố gắng mà cũng không giải quyết được, thì xin cứ luôn đừng làm nữa và quay về với Phật Pháp. hãy quay về với Phật pháp, chứ đừng cũng đừng có lui rồi bỏ luôn. Bỏ luôn là nó không tiêu cái mối hận đâu. Nên hãy quay về Phật pháp, từ từ biết đâu đó là cái cơ may mình sẽ trở thành người Phật tử đúng nghĩa. Đó là cái nhân duyên tốt đẹp, nên hãy quay về Phật pháp. Tôi khuyên tất cả mọi quý vị. Thế còn nhiều khi mình làm việc hăng say quá, nó thành công quá, nhiều khi mình không có thì giờ học Phật pháp. Đặc biệt nhất là các ban trị sự của các hội Phật pháp, các hội Phật giáo ở hải ngoại là không, hầu như là ít lắm, chỉ có 1-2 vị là cùng thôi, chứ còn hầu như hoàn toàn là không bao giờ học Phật pháp hết đấy. Thế nên nhiều khi mình có những cái dịp phiền não đó thì mình quay về Phật pháp, học hỏi tu tập thì nó sẽ có lối thoát và mình sẽ được nhiều công đức lợi lạc nữa. Đó là cái điều tốt nhất tôi thấy như vậy, chứ đừng có nhiều vị rồi bỏ luôn ra ngoài, rồi nhiều khi buồn chán rồi chán nản rồi lòng tin thì nó bắt đầu xuống rồi nó tan tác hết trơn rồi. Như vậy á, thì là coi như cái tất cả mọi Phật sự của mình nó sẽ đưa đến chỗ vô ích. Nên chúng ta chỉ lấy hai con đường. Một là mình làm việc công quả, tức là làm việc Phật sự. Làm xong thì mình quay về con đường tu hành, học hỏi. Còn vị nào mà tu hành học hỏi mà thấy hứng chí, thấy Phật pháp tràn trề trong tâm thì có thể quay sang con đường Phật sự. Lúc đó không ngại phiền não nữa thì có thể quay sang. Chứ còn làm việc trên thế gian thì dĩ nhiên phải có phiền não. Và bài kệ tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp, là bây giờ mới nói thêm vào nữa nhiều điều để cho chúng ta rõ ràng hơn nữa về các vấn đề như là phá giới chẳng hạn, hay là tạm giới của các thầy. Là bài kệ thứ 36: cho dù lửa, chữ này dấu hỏi, lửa dục bừng đốt tâm, hoen ố thi la thanh tịnh giới. Ở đây nói là một vị thầy, một vị tăng á, cho dù là do cái lửa dục ở trong tâm á, nó bừng lên, nó đốt cháy hết tâm người đó, do đó mà làm phạm tất cả những cái thanh tịnh giới, tức là hoen ố thanh tịnh giới của Như Lai. Thi la cũng có nghĩa là giới, đó là âm của chữ phạm, âm chữ phạm là sila. Thi la là thanh, là giới. Như mình nói thi la ba la mật, tức là chỉ giới ba la mật. Thế bây giờ gặp vị tăng mà do bởi vì nghiệp phiền não nó chưa dứt được, nó bùng dậy đốt cháy tâm như vậy và làm phạm tất cả những cái giới thanh tịnh, thì cho dù như vậy chăng nữa, nhưng mà không lâu mau được tự sám trừ, thì sẽ không lâu đâu, cái vị đó sẽ tự mình ý thức và sám hối để trừ diệt cái tội lỗi đó, rồi còn nhập vào Như Lai vị thánh chúng. Còn nhập vào trong cái vị chúng thánh, tức là chúng đệ tử thánh của Như Lai nữa, tức là vị đó sẽ hồi giới trở lại. Thành ra chúng ta đừng có ngạc nhiên, hay đừng có đặt nặng hay là quá quan trọng vấn đề của một vị tăng phá giới. Bởi vì khi mà cái nghiệp nó mạnh như vậy á, thì cái con người đó không có đi tu á, thì cũng sẽ có những cái hành động như vậy. Nhưng mà bây giờ được cái là vị đó có thể nói là những hành động làm phá giới, nhưng mà dù gì cũng có cái mầm, cũng có gieo cái nhân duyên tu hành. Nhờ cái nhân duyên đó, như là cái câu chuyện mà tôi kể trước, bà đi bà gặp ai mà cũng khuyên đi tu á, nhờ câu chuyện đó, nhờ cái mầm mống đó đó, mà về sau này khi mà bắt đầu cái nó hồi tâm lại á, thì lại có cách để sám trừ và có cái nhân duyên. Tại vì khi xuất gia như vậy á, dù gì cũng tạo mình gây một cái nhân duyên chung với những các vị thiện tri thức khác. Ví dụ khi tôi xuất gia như vậy á, thì biết bao nhiêu bậc hòa thượng trên tôi nữa, là tôi đều có gieo nhân duyên hết. Thành ra dựa vào đó, khi mà tôi hồi tâm lại thì tôi sẽ có cách và có nhân duyên để sám trừ, và sau đó thì lúc đó tôi mới thấy rõ và tôi sẽ quyết tâm không để phạm lần thứ hai nữa. Có vị đệ tử của Đức Phật 7 lần ra đời, và Thì dĩ nhiên mỗi lần như vậy á, trở lại xin Đức Phật, Đức Phật đều cho xuất gia trở lại. Thì cái đó là cái luật không ai cấm hết. Không ai cấm một cái người mà bỏ giới rồi trở lại xuất gia. Nhưng mà đây đến lần thứ 5, thứ 6 thì tất cả các vị đệ tử của Đức Phật đều than phiền hết. Vào cái ông đó, ông ra vô như đi chợ, mà sao Đức Phật vẫn cứ tiếp tục cho ông xuất gia nữa. Nhưng mà Đức Phật là cái người biết rõ cái căn cơ và biết rõ cái nghiệp, nên lần thứ 7 ông ta đắc quả là hán. Thì phải nói điều là hễ có cái mầm mống đó rồi thì cứ tiếp tục, mà cứ nếu mà cứ có các cái trợ duyên giúp, trước sau gì nó cũng phát triển, dù cái phiền não nó có mạnh đến mấy đi chăng nữa. Cũng như là nếu bây giờ chúng ta có một cái hầm muối đấy, rồi mình có một chút đường trong đó, rồi mình cứ tiếp tục mình cứ pha thêm đường, mà nếu mà cứ có cái duyên nó mãi á, thì dần dà cái phần đường nó cũng mạnh hơn phần muối. Thì nếu như vậy á, theo cái định luật đó của đạo Phật á, thì mình đừng có ngại gì mà cứ thấy cái việc trước mắt nó hỏng hay là nó không thành như ý, nó không đẹp như ý, mà mình đâm mình phiền não quá mức, nên cứ bình tâm đi. Thì bài kệ thứ 37 là nói tiếp, lấy cái ví dụ như là cái người như người tạm mê bất lối mình, tức là cái người đó đi trên đường của mình ấy, bây giờ tạm mê đi, mê là không thấy rõ, không hiểu rõ, hay là vì trời tối hay là vì mình mệt mỏi ấy, thì tạm thời ấy, mình bị lạc đường, tạm mê đó mà lạc mất cái lối đi. Nhưng mà nếu mà còn có mắt ấy, thì còn tìm ra lối nọ. Do người đó có mắt thì sau khi biết mình lạc thì còn tìm ra được cái lối xưa của mình. Có mắt đây chính là có cái nhân duyên tu hành đó, với nhân duyên với các vị thiện tri thức đó. Tỳ khưu tuy phạm thế tôn cấm, cấm đây tức là giới, giới cấm. Thì vị tỳ khưu tuy có phạm cái giới cấm của Thế Tôn chăng nữa, tuy nhiên tạm phạm còn diệt được, tức là cái phạm đó nó chỉ là tạm thôi, mà sẽ còn có cách để diệt. Do đó nên chúng ta đừng có thấy nóng nảy quá khi thấy một vị thầy phạm giới. Cứ bình tĩnh, người Phật tử là phải vậy, phải tập hành bình tĩnh đón nhận mọi phiền não cuộc đời. Đừng có cảm thấy đó là một cái gì trời sập đến nơi rồi không có đâu. Cái nghiệp nó đến thì ai cũng phải chịu hết. Như người, cái thí dụ thứ hai là như người đất bằng chân vấp té, có chân thì vẫn đứng dậy được ngay. Tỳ khưu tuy tạm sót thi la, tuy phạm không lâu vẫn bù được. Tức là như người trên đất bằng á, mà vấp té, nhưng người đó vẫn còn có cái chân nên sẽ đứng dậy lại được. Vị tỳ khưu cũng giống như thế, giống như người tạm mê mất lối với người đất bằng mà chân vấp té. Tuy tạm thời sót, tức là thiếu sót cái giới, gọi là sót thi la là giới, tuy phạm đó nhưng không lâu sau này thì sẽ bù đắp lại được. Chúng ta ở đây mà cái vị nào có hay đọc sách thì chắc cũng đều đọc quyển sách của Con Người Siêu Việt, nói về một vị tổ nổi tiếng, nghĩa là coi như một bậc thánh tăng của Tây Tạng, ngài Mirarepa, mà đó là phạm đủ tội ác hết, phạm ngay cả tội giết người nữa. Nhưng mà về sau này thì sám hối và diệt trừ và trở thành bậc thánh tăng, có thể nói là lỗi lạc nhất của Tây Tạng. Thành ra cái vấn đề mà sám hối và ý thức được để sám hối thì trong Phật pháp còn có đó hết. Một khi mà một vị tăng có phạm tội gì đi chăng nữa, nhưng khi ý thức ra là có cách để sám hối, vì đó đã có thấm nhuần tất cả những cái đó để mà sám hối rồi. Bây giờ lại thêm một cái thí dụ, một cái so sánh nữa để cho chúng ta nhận thức cái giá trị của một vị tăng, là bài kệ 39. Y như thế gian vật kim bảo, tức là ở trong thế gian này vậy, các cái loài vật bằng báu, bằng vàng á, tuy vỡ giá trị vẫn loại quý, tuy nó vỡ là làm hai đi chăng nữa, nhưng mà cái tính chất của nó vẫn là cái loại có giá trị quý. Đồ gỗ cho dù không chút mê, không chút mẻ, mẻ cũng dấu hỏi. Cái đồ gỗ ấy, bây giờ có một cái đồ bằng gỗ dù nó không có mẻ chút xíu nào hết, nhưng mà không thể so cùng vật báu vỡ. Chúng ta cũng thể so sánh nó với lại cái đồ báu vỡ được. Bây giờ quý vị có một cái vòng vàng nó vỡ đôi ra, rồi quý vị có thể nói là về cái ghế còn nguyên lành thì nó quý hơn cái vàng vỡ đôi chứ không. Thế nên vì vậy á, nên một người bạch y cư sĩ cho dù có giữ giới trọn vẹn thì so sánh với lại một vị tăng mà 250 giới mà phá giới á, cũng không quý bằng. Đó là cái bài kệ thứ 39 ý nói như vậy. Tỳ khưu phá cấm tuy không giới, tức là những vị mà phá giới rồi không còn giới nữa, nhưng còn lại cái gì? Sơ tâm xuất gia công đức hơn. Cái vị đó còn lại cái sơ tâm xuất gia, cái công đức của sơ tâm xuất gia này hơn người bạch y cư sĩ ở chỗ đó. Trăm ngàn vạn ức kẻ bạch y, công đức tuy nhiên không bằng được. Nói về công đức mà sơ tâm xuất gia, cái sơ tâm đó nó không có mất. Cũng như cái sơ phát bồ đề tâm á, các vị bồ tát có thể thối đọa vào địa ngục, nhưng cái sơ phát bồ đề tâm nó không có mất. Cái sơ tâm đó là cái mầm mống. Khi mà một vị họ xuất gia và họ trước giới đàn họ thọ nhận giới á, thì cái sơ tâm đó nó trở thành cái giới thể mà nó đi theo vị đó mãi. Dù rằng cái phiền não phá hoại đến đâu, cái đó nó không mất. Tức là mình có thể nói theo một cách dễ hiểu là nó là một cái mà nó đã gieo vào trong tâm thức của mình rồi. Một lần nó gieo vào trong đó thì nó giữ ở trong đó. Cái người đó về những kiếp sau này có thể bị đọa lạc gì, nhưng mà khi người đó nhìn cái hình ảnh người xuất gia một cái thì cái vị đó thấy ngay một cái là mình muốn xuất gia. Nhưng có nhiều vị cư sĩ mà không có cái sơ tâm xuất gia thì có thể rất đàng hoàng đứng đắn, nhưng mà không có cái đó lần nào, nên mình có thể sinh ra kiếp này kiếp khác là người đàng hoàng, nhưng không bao giờ mình phát tâm xuất gia hết. Còn cái vị kia có thể bị nhiều cái đau khổ, sinh lên làm người có thể nói là xấu xí, là ai cũng chê, nhưng mà tự nhiên có cái niệm muốn xuất gia. Mà chính từ cái xuất gia đó nó thành ra cái tăng bảo. Nó duy trì cái tăng bảo là duy trì Phật bảo và Pháp bảo. Và nó là một cái như tôi nói buổi sáng, nó sẽ là một cái liên hệ trực tiếp với lại các vị bạch y cư sĩ để giúp cho các vị đó đối trị với tham sân si. Thành ra do cái sơ tâm xuất gia nó có tác dụng như vậy nên công đức của nó hơn hết với lại công đức của các vị bạch y. Chúng ta nhớ điều là mười phương chư Phật và ba đời chư Phật nó cũng đều thành Phật trong hình thức xuất gia, chứ không có thành Phật bằng hình thức cư sĩ. Đệ tử xuất gia nhận lãnh đường, đây là bài kệ 41, nói tiếp là cái quý của xuất gia. Tiếp nối Như Lai pháp mạt thời, tức là bởi vì cái vị đệ tử xuất gia đó mới nhận lãnh cái pháp mà vào thời mạt pháp á, vào thời mạt á, cái pháp của Đức Phật. Vạn đức vô lượng nơi người tục, không thể chốc lát hoằng thánh giáo. Do những người xuất gia nên cái Phật pháp nó còn duy trì ở trong thời mạt pháp này. Còn chúng ta người thế tục á, người với lại người cư sĩ á, thì có vô lượng công đức đi chăng nữa, nhưng mà cái công đức của mình không phải là công đức duy trì Phật pháp, hết họ nhận Phật pháp, không thể chốc lát hoằng thánh giáo. Tức là có thể nói là mình á, nếu mà không có tăng bảo nữa thì tự động Phật bảo với Pháp bảo từ từ tan rã. Thành ra khi mà các vị cư sĩ mà được Đức Phật nhắn nhủ lại là phải hoằng pháp, phải duy trì Phật pháp, nó có nghĩa là duy trì cả tăng bảo nữa, ủng hộ cả tăng bảo nữa. Mà nếu để tăng bảo là cái trực tiếp thì hữu hình nhất, nếu để cái đó mất đi á là coi như hai kia nó mất theo, thì lúc đó mình chỉ còn lại công đức thế gian thôi, và từ từ mình không còn biết gì đến Phật pháp nữa. Cho nên phải nói là cái người cư sĩ đó không thực sự không phải là cái người mà hoằng thánh giáo được nếu mà thiếu tăng bảo. Thấp nhất là bài kệ thứ 42, phạm cấm phá giới tăng, Tức là giờ cho cái vị mà tăng phá giới, phạm vào cấm giới, phá luôn cả cấm giới nữa mà hàng thấp nhất. Tức là thuộc cái loại mà phạm một cách tệ nhất. Tiếp mà cúng dường để được vạn ức báo. Thì cũng nên cúng dường. Cái câu này ý nói như vậy, dù cho đối với một vị tăng phá giới mà phá giới một cách tệ bạc tệ hại nhất đó, thì cũng nên cúng dường. Để chi vậy? Để được cái mà báo đó, để được cái thiện báo đó, vạn ức, tức là nói cho cái số nhiều. Cho nên Thế Tôn mới khen thắng nhân. Thế Tôn khen ngợi cái nhân mà nó hơn hết các nhân khác đó, là đó chính là Tăng Bảo. Loài người trên trời được tôn quý, cái nhân đó, tức là Tăng Bảo đó, đối với lại cõi trời, cõi người đó, được coi như là tôn quý. Đó là lời ca ngợi của Đức Phật. Cho nên Đức Phật ca ngợi chư Tăng là cái chỗ phước báo vô cùng, nên chúng ta nên cúng dường. Dù đối với lại cái người phạm giới, quý vị tăng phạm giới mà thuộc hạng thấp nhất. Thì cũng như chúng ta nhớ cái câu chuyện hình như là tôi cũng nhớ rõ, và biết thầy Trúc Nhuận nhớ không, bà không biết Mặt Lợi Phu Nhân hay là bà Vi Đề Hy, mà có mấy người khinh kiệu á, Mặt Lợi Phu Nhân thì những bốn người khinh kiệu, bốn cái người khinh kiệu đó chính là bốn tỷ khưu mà phá giới, mà chỉ lợi dưỡng thôi, chỉ có thấy là tu sướng quá, được người ta cúng dường, bèn xuất gia làm người tu, bên ngoài giữ vẻ thanh tịnh trang nghiêm. Thì lúc đó trong tiền kiếp đó, thì Mặt Lợi Phu Nhân là một vị một bà công nương giàu có, đem về cung cấp cúng dường đầy đủ, tôn kính đàng hoàng, không có một cái tâm gì gọi là phê bình phỉ báng, mà nhờ cái công đức đó về sau này mới sinh làm ra làm Mặt Lợi Phu Nhân, tức là hoàng hậu. Bốn cái ông tu sĩ kia thì cứ ăn hưởng chơi thôi, không tu hành gì hết, chỉ vậy thôi, mà nên kiếp sau sinh ra là bốn người khinh kiệu. Thì đó là cái công đức. Cái công đức như vậy á, thì đối với những người mà người ta cứ một lòng tôn kính, cứ một đường vậy mà làm thôi á, thì sẽ được trọn vẹn công đức đó. Còn chuyện mà những vị thầy có cái quả báo của những thầy, cái chuyện đó là cái luật nhân quả, nó tự xử. Mình không nên làm quan tòa dùng nó, đừng có nên xử hết để đó. Như vậy á, thì nó mới đúng với tinh thần của người Phật tử. Và có thể nói là sau khi mà bị những cái tai nạn, bị những cái quả báo như vậy rồi á, thì cái sơ phát tâm xuất gia kia nó sẽ trở lại, và vị đó sẽ có cái hành động chân chính đối với cái sơ phát tâm đó. Thế nên ân cần khuyên mọi ai, Đức Phật nói đến đây mới nói tiếp là do đó nên mới khuyên tất cả mọi người đừng nhục Như Lai Tăng Bảo chúng. Thì Tăng Bảo chúng ta đừng có sỉ nhục. Đời nay do tập ác nhân duyên, mai sau nghiệp thành hủy cả Phật. Hủy đây là hủy báng. Thì đời nay do mình sỉ nhục Tăng Bảo, thì mai sau cái nghiệp đó nó tăng dần, mình sẽ sỉ nhục cả Đức Phật. Không nói gì, có một vị Phật tử cũng ở bên Canada. Vị Phật tử, bác này thì bác cũng lớn, bác có tuổi rồi. Bác mới bắt đầu quy về đạo Phật, tuy rằng trong nhà thì cũng đạo Phật đó, nhưng mà không biết gì hết. Nhưng mà do bởi vì giận các thầy, thì cái điều này tôi thấy liền, chứ không cần đến đời sau rồi hết. Từ cái chỗ giận các thầy như vậy, dần dà cái bắt đầu phê bình luôn Đức Phật. Nó cứ từ từ nó tiến như vậy, mà phải nói một điều là đến cái mức độ là mấy thầy đến tận nhà xin lỗi bác ta mà vẫn ôm hận như thường. Mà cái chuyện thì nó không có cái gì đáng giận hết, nhưng mà bởi vì cái tự ái con người nó mạnh quá đi rồi như vậy mà giận hờn rồi, cái từ đó ôm hận giết thì bắt đầu phê bình luôn cả Phật pháp nữa. Rồi về sau này bác phê bình nói là ông Phật cứ nói cứu độ chúng sinh đâu, thấy người ta giờ khổ đầy nó có thấy Phật đâu nữa. Đấy, bắt đầu cứ từ từ nó đi như vậy, chứ mình đừng nói đến một kiếp mai sau gì nữa hết đó. Thì cái đó dần dà nó thành ra là tà kiến nó bắt đầu nó sẽ hoạt động, tham sân si nó hoạt động, rồi tà kiến nó nảy sinh. Rồi già mình nói tôi không tin gì nữa hết. Bắt đầu là như vậy á, là có cơ hội cho tất cả những cái vô minh tà kiến phiền não gì á, nó phát sinh ở trong tâm mình. Do đó các nghiệp thân khẩu ý, các nghiệp mà mình làm thân khẩu ý, đây là các nghiệp ác á, đoạn dứt chứ không phải đoạn dứt trời người giống nhân gian, nó sẽ dứt mất cái mầm mống là cõi người hay cõi trời, sẽ đoạn vào ba đường ác đạo. Mình sẽ rơi vào ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ức kiếp nổi trôi không ngưng nghỉ, hay là không ngừng nghỉ, chữ nghỉ cũng dấu hỏi nữa. Chúng ta có một điều mà người Phật tử ít lưu ý, nhưng mà phần nhiều trong Phật pháp nhắc nhở nhiều lắm, đó là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Trước tiên hết là cái thân người khó được. Cái này bao giờ mở đầu ra những cái lời khuyên ở trong của mấy vị tổ luôn luôn nói cái điều đó. Thân con người rất quý và Phật pháp rất khó nghe. Thành ra một khi mình có thân người, mình được nghe Phật pháp, đó là hai cái mình đừng có để mất. Thì phải nói là nếu mà nhìn theo cái duy thức trong đạo Phật á, thì quả thật con người là một cái gì không phải dễ có được. Bởi vì thực sự ra mọi cái trình độ hữu tình á, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh lên đến người trời á, thực ra nó là do năng lực của tâm thức mà nó đạt được. Mà cái tâm thức của mình nó phải trong sạch, nó phải thanh tịnh, nó phải có một cái năng lực phát triển cái năng lực Phật tính đến một cái mức độ nào á, mình mới có được làm người, có được cái thân người để làm người. Mà nếu mà mình mà một khi mà mình do ác kiến á, nó nảy sinh lên á, mà mình hủy hoại tất cả cái năng lực đó đi á, thì cái tâm thức đó nó lại pha chế là một cái mầm mống mới á, và nó đưa ra một cái hữu tình hoàn toàn là mù đặc, rốt đặc hết. Đó là một con vật, hay là còn đau khổ hơn nữa là trong cái địa ngục hay là ngạ quỷ nữa. Và mỗi khi mà bị một phen mà rớt vào ác đạo á, thì cứ tính theo là ức kiếp trở lên. Có một cái trong Phật pháp nói là cái thời gian mà của con người là thời gian tương đối là ngắn, thời gian tuổi thọ á, trong khoảng 100 năm thôi. Vài trời á, là phải kể cả ngàn, cả vạn năm. Mà địa ngục, ngạ quỷ cũng như vậy. Cái trạng thái mà ở trong địa ngục, ngạ quỷ nó cũng cả vạn, cả ngàn năm chịu khổ ạ. Nên một khi mà xa vào đó rồi á, thì nó rất mệt. Nếu nơi thánh chúng khởi chính tín, không hề hủy báng tội danh tăng, thường hay đề phòng lỗi khẩu nghiệp, không bàn Như Lai tăng bảo chúng. Nếu nơi thanh chúng, thanh đây là thanh tịnh, nếu đối với tăng chúng của Đức Phật á, thanh tịnh, mình khởi lên cái lòng tin chân thật, chân chính, mình không có hề hủy báng những vị tăng á, mà có tội, mà ai cũng biết đến tội danh tăng. Thì hãy nên thường hay đề phòng lỗi khẩu nghiệp, đề phòng cái khẩu nghiệp của mình, đừng có bàn gì đến chuyện tăng của chúng tăng bảo của Đức Phật hết. Đó là một lời khuyên sau khi mà đã nói hết rõ cái ý nghĩa cao quý của chư tăng ở trên, thì đây là lời khuyên: nếu ai với tăng mang tội chửi, nên phải chí thành mau cầu sám. Với tăng đừng khởi tâm kiêu mạn, đời sau chịu khổ sẽ phải hối. Đây nói đừng có khởi tâm kiêu mạn, mà nếu mà mình chửi rồi thì cứ sám hối đi. Sám hối là một cái rửa sạch tội lỗi, chứ không phải là một cái gì gọi là ép bức, hay là một cái gì làm thấp mình xuống, hạ thấp mình xuống. Sám hối đối với lại những người mà không có làm gì hết cũng nên sám hối. Sám hối là một cái mà cần thiết, bởi vì mình không biết rõ là mình đã làm gì hay từng gì. Sám hối nó có tính chất, nó có cái tác dụng là làm cho mình nhìn lại. Nó sẽ gieo cái mầm mống là mình nhìn lại con người mình. Đó là một cái mầm mống của tự giác. Nên khi chúng ta sám hối như vậy là chúng ta huân tập cái đức tính tự giác. Và không cần thiết mình phải có một cái tội lỗi nào rõ ràng mình mới đi sám hối hết. Thành ra ở trong chùa đó thì cứ rằm thì cứ đi sám hối, một đi sám hối. Ở các thầy cũng như vậy. Như tăng sát na có công đức, phước này không chứa nơi đại địa, huống gì trải qua bao năm tháng, giữ chắc Như Lai nghiêm cấm giới. Đây Đức Phật nói thêm là cái công đức của một vị tăng á, dù chỉ là một vị thầy tăng trong một sát na thôi. Một sát na là một cái đơn vị thời gian rất nhỏ trong đạo Phật, là cũng có một công đức. Công đức đó cả cái trái đất này chứa cũng đủ rồi. Công đức nó nhiều như vậy, gọi là phúc này không chứa nơi đại địa. Huống gì là một cái vị tăng nào mà trải qua bao nhiêu năm tháng mà giữ gìn cách vững chắc cái giới cấm của Như Lai. Đây cho ta thấy là Đức Phật ca ngợi